The Planets, bộ tranh tiến trình cuộc đời. Năm 1934 là một năm tổn thất đối với nền âm nhạc cổ điển Anh Quốc, vì chỉ 3 tháng sau khi Edward Elgar qua đời, nhà soạn nhạc Gustav Holst cũng mất sau một cuộc đại phẫu. Khi phải lựa chọn giữa một cuộc tiểu phẫu và cuộc sống bị hạn chế sau đó, hay một cuộc đại phẫu đầy nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì sau đó có thể tự do làm điều mình muốn, Holst đã chọn cách thứ hai. Sau khi Holst mất, những buổi biểu diễn tác phẩm của ông suy giảm rõ rệt, nhưng tổ khúc giao hưởng The Planets, những hành tinh, Opus 32 đã đủ đảm bảo danh tiếng quốc tế cho ông. Trớ trêu thay, tác phẩm thành công nhất này lại đem đến cho ông ít nhiều niềm vui nhất lúc sinh thời. Tổ khúc những hành tinh gồm 7 chương, mỗi chương được đặt tên theo một hành tinh và vị thần La Mã tương ứng của nó. Chương 1, Hỏa tinh, vị thần mang đến chiến tranh. Chương 2, Kim tinh, vị thần mang đến hòa bình. Chương 3, Thủy tinh, sứ giả có cánh. Chương 4, Mộc tinh, vị thần mang đến niềm vui. Chương 5, Thổ tinh, vị thần mang đến tuổi già. Chương 6, Thiên vương tinh, pháp sư. Chương 7, Hải vương tinh, người thần bí. Holst bắt đầu viết tổ khúc những hành tinh vào năm 1914 và hoàn thành năm 1916. Một vài đoạn hòa âm đã được phát thảo trong những kỳ nghỉ cuối tuần dài tại ngôi nhà ngoại ô của gia đình ông ở Thanstedt, thị trấn Essex. Hỏa tinh, kim tinh và mộc tinh được viết cùng một đợt. Sau khi tạm dừng để viết những tác phẩm khác, Holst mới viết tiếp thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh và thủy tinh. Trong những năm 1910, Holst chắc chắn là đang trải qua một thời kỳ giống như khủng hoảng tuổi trung niên. Tác phẩm quy mô lớn đầu tiên của ông là Opera Sita không giành giải thưởng trong cuộc thi sáng tác Ricordi. Các tác phẩm quy mô lớn khác trong thời kỳ này, đặc biệt là Đám mây sứ giả và Benny Mora, cũng không mấy thành công trong những buổi công diễn lần đầu. Tháng 3 năm 1913, một người giấu tên đã gửi tặng Holst một món tiền, giúp ông tới Tây Ban Nha với nhà chiêm tinh Clifford Bass, anh trai của nhà soạn nhạc Arno Bass, và về sau viết libretti cho opera Vị học giả lang thang của Holst. Clifford Bass và Holst trở thành những người bạn tốt. Nhờ Clifford Bass, Holst đã biết đến những khái niệm chiêm tinh học và bắt đầu khám phá lại những chuyện xảy ra trong tuổi thơ của mình qua thuyết thuần bí. Thư viện của Holst có cuốn sách nghệ thuật tổng hợp của Alan Leo. Bản thân Leo cũng là một nhà chiêm tinh đã viết nhiều cuốn sách về chiêm tinh học. Mỗi chương trong cuốn nghệ thuật tổng hợp đều có một tiêu đề nêu điềm báo về việc những hành tinh được hình thành như thế nào. Alan Leo chia cuốn sách của mình thành các chương dựa theo mỗi hành tinh và miêu tả những đặc trưng về mặt chiêm tinh học của nó. Thực tế thì Hải Vương Tinh, Người Thần Bí đều là một tiêu đề trong cuốn sách của Leo lẫn trong tổ khúc của Holst. Holst gọi tác phẩm của mình là một loạt bức tranh tâm trạng. Điều này đem đến những ảnh hưởng khác cho tác phẩm hơn là bất cứ liên hệ cụ thể nào với chiêm tinh học hay thiên văn học. Trước khi Holst bắt đầu soạn tổ khúc những hành tinh của Arno Schoenberg và Igor Stravinsky đều tới nước Anh và gây khuấy đảo lớn tại đây. Schoenberg tới Anh và chỉ huy bộ 5 tác phẩm cho dàn nhạc Opus 18. Holst chắc hẳn đã tới buổi hòa nhạc này và bị ấn tượng mạnh, vì Holst đã lấy tiêu đề ban đầu cho phát thảo những hành tinh là 7 tác phẩm cho dàn nhạc. Cũng khoảng thời gian này, Stravinsky tới Anh và chỉ huy lễ bái xuân Le Sacre du Printemps. Holst chắc hẳn cũng đã để ý đến cách phối dàn nhạc độc đáo trong tác phẩm này, vì trong chương thứ nhất, Hỏa tinh, sự nghịch tai hiển nhiên và nhịp điệu độc đáo dường như đã được giải thoát bằng ảnh hưởng từ Stravinsky. Có vẻ như Holst xem những hành tinh là một tiến trình cuộc đời. Hỏa tinh có lẽ đóng vai trò như một sự khởi đầu sỏ đá và dằn vặt. Có người gọi chương này là khúc nhạc mang tính tàn phá nhất được viết ra. Kim tinh dường như đưa ra câu trả lời cho hỏa tinh. Tiêu đề của nó vị thần mang đến hòa bình càng củng cố thêm khẳng định này. Thủy tinh có thể được coi là vị sứ giả giữa thế giới của chúng ta với những thế giới khác. Có lẽ mộc tinh đại diện cho thời kỳ sung sức nhất của cuộc đời, cho dù giai điệu chính của nó được quá nhấn mạnh, mà về sau được soạn lại cùng bài thơ Con thề với người tổ quốc ơi của Cecil Springrice thành một bài ca ái quốc. Thổ tinh có thể được xem như sự thể hiện cho phong cách chín mùi của Holst về sau này, và trong thực tế, nó được chính Holst công nhận là chương mà ông tâm đắc nhất. Qua thổ tinh, có thể khẳng định rằng tuổi già không phải luôn yên bình và hạnh phúc. Chương nhạc có lẽ thể hiện cuộc đấu tranh chống lại những lực lượng siêu nhiên kỳ bí vẫn đang diễn ra trong đời. Ý niệm này có lẽ lạ lẫm, nhưng âm nhạc dường như nêu lên tín ngưỡng về điều này. Tiếp theo, Mộc Tinh là Thiên Vương Tinh, vị Pháp Sư, một khúc scherzo lắc léo thể hiện một cao trào âm nhạc mạnh mẽ trước vẻ thanh bình của đoàn hợp xướng nữ trong Hải Vương Tinh, khiến thính giả mê say. Tác phẩm cho thấy Holst có liên hệ với các nhà soạn nhạc cùng thời. Có những ý tưởng rõ ràng được vay mượn từ Schoenberg, Stravinsky và Debussy. Ví dụ, Hải Vương Tinh có tính chất tương đồng với những tác phẩm viết cho piano thời kỳ đầu của Debussy. Holst không viết được tác phẩm nào giống như những hành tinh nữa. Thậm chí, ông còn ghét sự nổi tiếng của nó. Khi người ta hỏi xin bút tích của ông đưa cho họ một tờ đánh máy, khẳng định rằng ông không phân phát chữ ký. Công chúng dường như mong muốn ông viết thêm những tác phẩm như những hành tinh, nhưng âm nhạc của ông về sau làm họ thất vọng. Thực tế là sau khi viết tác phẩm này, ông đã thề bỏ niềm tin vào chiêm tinh học. Mặc dù đến cuối đời, ông vẫn tính số tử vi cho bạn bè. Thật trớ trêu khi tác phẩm khiến ông nổi danh thế giới lại đem lại cho ông ít niềm vui nhất. Diêm Vương Tinh được phát hiện vào năm 1930, 4 năm sau khi Holst mất, và các nhà thiên văn học chào đón nó như một hành tinh mới. Song, Holst không quan tâm đến việc viết thêm một chương nữa mang tên Diêm Vương Tinh. Đến thời gian này, ông đã vỡ mộng bởi sự nổi tiếng của tổ khúc những hành tinh. Ông cho rằng người ta vì quá chú ý đến nó nên quên mất những tác phẩm khác của mình. Tuy nhiên, nhiều nhà soạn nhạc khác đã viết tiếp chương Diêm Vương Tinh. Năm 2000, dàn nhạc Hole đã mời nhà soạn nhạc Colin Matthews, một chuyên gia về Holst, viết chương thứ 8. Matthews đặt tên chương nhạc là Diêm Vương Tinh, Người Phục Sinh, và đề tặng cho Imogen Holst, con gái của Holst. Tháng 8 năm 2006, Liên đoàn Thiên văn học quốc tế IAU định nghĩa lại thuật ngữ hành tinh, dẫn đến việc Diêm Vương Tinh bị chuyển từ hành tinh sang hành tinh lùng. Vì thế, tác phẩm 7 chương ban đầu của Holst là một lần nữa có sự hiện diện trọn vẹn của mọi hành tinh trong hệ mặt trời, trừ trái đất. Ngọc Anh. Albert Ketterbay, phù thủy của âm điệu. Trong danh mục tác phẩm giới thiệu cho thiếu nhi bắt đầu tìm hiểu nhạc cổ điển, In a Persian Market, phiên chợ Ba Tư, là một tác phẩm quen thuộc, mặc dù tác giả của nó, Albert Ketterbay, không hẳn là một tên tuổi lớn trong số những nhà soạn nhạc cổ điển. Thành công lớn nhất của Albert Ketterbay với tư cách nhà soạn nhạc là ở những tác phẩm mang tính miêu tả xuất sắc như In a Monastery Garden, trong vườn của một thánh đường, In a Chinese Temple Garden, trong vườn của một ngôi đền Trung Hoa, và In a Persian Market, đã nhắc ở trên. Ông được coi là người cuối cùng của một dòng nhạc bao gồm cả Johann Strauss và Franz Liszt. Trái ngược với những tuyên bố trong một vài cuốn sách rằng Ketterbay là bút danh còn tên thật là Vodorinsky, nhà soạn nhạc người Anh này thật sự có tên khai sinh là Albert William Ketterbay, không có dấu trọng âm và thường bị viết sai chính tả thành Ketterbay. Ông sinh ngày 9 tháng 8 năm 1875 tại thành phố Almar, Aston Manor, Birmingham, là con trai của George Ketterbay, một thầy giáo ở trường nghệ thuật Victoria, và người mẹ tên thời con gái là Sarah Ashton. Khi từ nhỏ, Ketterbay hát trong đội hợp xướng của nhà thờ St. Silas, Lourdes, và những bài học piano hẳn phải bắt đầu từ rất sớm, khi mà ở tuổi 11, Ketterbay đã biểu diễn một bản sonata viết cho piano do chính mình sáng tác tại Worcester Town Hall trước các khán thính giả, bao gồm các nhà soạn nhạc Anh nổi tiếng như Elvoch, Elgar. Về sau, ông thú nhận rằng ông là một nghệ sĩ dương cầm bất đắc dĩ, nhưng có được cảm hứng, sáng tạo nhờ tình cảm đối với cô con gái của người chơi organ trong đội hợp xướng nhà thờ mà ông tham gia. Năm 1998, bản thảo viết tay cho piano sonata này được đem ra đấu giá ở Sotheby. Chính quyền thành phố đã mua, và giờ đây bản thảo đang nằm tại phòng lưu trữ của thư viện trung tâm. Sau một thời gian ngắn là sinh viên trường Fitzroy, London, Ketterbay vào học trường âm nhạc Trinity, nơi ông đánh bại người đứng thứ nhì là Gustav Holst để giành một học bổng âm nhạc. Ông đã cộng tác với trường này trong nhiều năm, lúc đầu là học viên, sau là một người chấm thi. Sau khi thử sức ở những nhạc cụ khác như organ, flute, oboe, clarinet và cello, ông dừng lại ở nhạc cụ đầu tiên của mình là piano, cùng với việc sáng tác chiếm một vai trò ngày càng tăng. Những tác phẩm thời kỳ đầu của ông mang phong cách cổ điển, và bản ngũ tấu cho đàn dây đã nhận được giải thưởng Sir Michael Costa. Khi còn học ở trường, Ketterbay đã xoay sở để xuất bản nhiều tiểu phẩm do ông sáng tác. Những sáng tác quan trọng hơn được công bố dưới tên thật của ông, nhưng cũng có một loạt các tiểu phẩm phòng khách và âm nhạc viết cho mandolin xuất hiện dưới bút danh hào nhoáng Raoul Clifford. Thậm chí có cả ca khúc Giấc mơ vinh quang ông viết cùng với một người bạn đã được giới thiệu là âm nhạc của Villa và phần organ của Raoul Clifford. Đường Villa và phố Clifford là hai đường lớn gần với phố Ama nơi ông sinh ra. Sau khi tốt nghiệp, công việc chính của ông là viết thuê ở hai hãng phát hành Chappell và Hammond. Công việc viết thuê có thể buồn tẻ, nhưng kinh nghiệm thu được lại vô cùng vô giá đối với việc rèn luyện cách viết trôi chảy cho cả piano và dàn nhạc của nhà soạn nhạc. Ông có bước đột phá vào thị trường âm nhạc cao cấp vào năm 1915 khi Longway tung ra In a Monastery Garden và Anschenberg phát hành Tango Tunes. Người họa sĩ vẽ bìa cho Tango Tunes đã hóm hỉnh mô tả chính nhà soạn nhạc như một phù thủy đang pha chế hỗn hợp âm điệu trong một cái vạc lớn. Sự thật là Ketterbay đã phát triển tài năng về lối viết miêu tả, thể hiện khả năng xuất sắc trong việc nắm bắt sắc thái bầu không khí chung quanh trong tất cả các tác phẩm của ông. Năm 1906, Ketterbay được công ty thu âm Columbia Crafton mời làm impresario. Impresario trong tiếng Italia có nghĩa là nhà quản lý hay nhà sản xuất trong một ngành công nghiệp giải trí, thường là âm nhạc hay nhà hát. Hết chú thích. Và vài năm sau, ông trở thành giám đốc âm nhạc của công ty này. Trong Thế chiến thứ nhất, ông tham gia chỉ huy một số vở kịch thời sự mang tính đả kích tại nhà hát Vaudeville, London, bao gồm Yugos năm 1916, Flora năm 1918 và The Officer's Mess năm 1918. Ngay lập tức, Ketterbay trở thành một nhà chỉ huy nổi tiếng và rất được kính trọng trong giới sân khấu. Ông cũng chỉ huy nhiều buổi hòa nhạc các tác phẩm của ông ở London và các tỉnh, là chỉ huy được mời của các dàn nhạc nổi tiếng châu Âu, trong đó có dàn nhạc Amsterdam. Khi nghệ thuật điện ảnh không lời ra đời, nhà soạn nhạc đã đưa ra đúng lúc những bộ sưu tập những khúc nhạc ngắn miêu tả tâm trạng. Những năm về sau, khi ở trên đỉnh cao danh tiếng, ông đã phục chế một số trong những đoạn nhạc chưa hoàn thiện đó thành những bản nhạc hòa tấu. Một trong những bộ sưu tập âm nhạc điện ảnh của ông được Bosworth xuất bản. Sau Thế chiến thứ hai, hãng này trở thành nhà xuất bản chính của Ketterbay. Trong vòng 10 năm, Ketterbay trở thành nhà soạn nhạc thành công nhất ở địa phương. Với tầm nhìn xa, năm 1918, ông đã sớm tham gia vào PRS, một tổ chức thúc đẩy việc trình diễn những tác phẩm của các thành viên. Năm 1926, thu nhập của ông đột ngột giảm khi PRS đưa ra chính sách mới trả giá thấp cho các tác phẩm âm nhạc điện ảnh, khiến cho ông và một số nhà soạn nhạc khác phải từ bỏ tổ chức này. Năm 1929, ông được tờ công báo của PRS gọi là nhà soạn nhạc đương thời vĩ đại nhất của nước Anh. Căn cứ vào số buổi biểu diễn các tác phẩm của ông, sự kiện này làm khó chịu những nhà soạn nhạc kém thành công hơn và xuất hiện những dấu hiệu của sự ghen tức trong nghề. Cuối những năm 1920, thành công của Canterbury trong vai trò nhà soạn nhạc đã đủ lớn để ông có thể rời bỏ chức vụ ở Columbia và dành hết tâm trí cho công việc sáng tác. Mỗi năm, ông đều tổ chức các buổi hòa nhạc Canterbury đặc biệt, bao gồm những tác phẩm mới lạ nhất của mình ở một vùng biển nào đó. Sau Thế chiến thứ hai, thu nhập của Canterbury giảm từ 3.493 bảng năm 1940 xuống còn 2.906 bảng năm 1950, một mức giảm lớn tính đến cả lạm phát thời chiến. Thậm chí, ông còn nhận thấy BBC thờ ơ với các tác phẩm của mình. Thực tế, âm nhạc của ông thiếu sự đổi mới. Phần lớn các tác phẩm được xuất bản vào những năm hậu chiến của ông đều khai thác lại chất liệu cũ và có ngụy trang xuất xứ. Ca khúc Kilmorain chính là phiên bản Kildoran nổi danh của 50 năm trước. Thậm chí, tác phẩm cho kèn đồng Overtures, Adventurers cũng được sửa lại cho dàn nhạc. Canterbury có một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc với ca sĩ Charlotte Schagenbert năm 1871, mất năm 1947. Sau cái chết của người vợ đầu, ông tái hôn với Mabel Maud Pritchett. Với cả hai người vợ, ông đều không có con. Ông mất ngày 26 tháng 11 năm 1959 tại tư gia ở Egypt Hill, Isle of Wight, hưởng thọ 84 tuổi. Chúc thư của ông có những điều khoản nhằm ngăn bà vợ quá Mabel sử dụng những tài liệu cá nhân của ông. Vì thế, con đường trực tiếp để nghiên cứu âm nhạc do ông sáng tác đã bị đóng lại. Đó là chưa kể, phần lớn các tác phẩm của ông đã bị hủy hoại trong trận lũ mùa đông năm 1947 tại Hampstead. Mặc dù đạt được một vài ghi nhận về mặt phê bình đối với những tác phẩm hợp xướng và tính phòng, nhưng thành công lớn nhất của Albert Canterbury là những tác phẩm mang tính miêu tả, cùng dòng với tác phẩm In the Fens, vùng đầm lầy của Delius, nhưng với những chủ đề nhiều lạ lẫm hơn. In a Persian Market, In a Chinese Temple Garden và In a Monastery Garden của Albert Canterbury đều rất phổ biến với dàn nhạc trên sân khấu và trong hình thức những bản nhạc in. Mặc dù thể loại âm nhạc này hiện giờ đã lỗi thời, nhưng thời đó nó được đánh giá cao và danh tiếng của Canterbury ở châu Âu có lẽ còn cao hơn cả ở quê hương ông. Một nhà phê bình âm nhạc của Viên từng nói về âm nhạc của Canterbury rằng nó chỉ đến lần thứ hai với âm nhạc của Johann Strauss và Franz Liszt. Chu Hoàng. Igor Stravinsky, nhà cách tân âm nhạc thế kỷ 20. Năm 1913 đã xảy ra vụ scandal trong lịch sử âm nhạc cổ điển. Vở ballet của Stravinsky, Lễ Bái Xuân, đã được trình diễn. Những âm điệu gay gắt, sử dụng lối hòa âm khác lạ với sự thống trị của nhạc cụ hơi và đồng so với bộ dây đã tạo ra một làn sóng chống đối của khán giả Paris. Những người vốn quen thuộc với thứ âm nhạc dịu nhẹ, du dương, êm tai. Với tác phẩm này, Stravinsky đã mở ra một giai đoạn sáng tạo, cách tân mới, có tầm ảnh hưởng lớn đến những nhà soạn nhạc của thế kỷ 20. Igor Fyodorovich Stravinsky sinh ra ở một khu nghỉ mát Onyanbyon trên vịnh Phần Lan vào ngày 17 tháng 6 năm 1882. Là con thứ hai của ông Fyodor Ignatievich Stravinsky, một nghệ sĩ giọng bass nổi tiếng của nhà hát opera hoàng gia St. Petersburg. Igor được dạy piano từ rất nhỏ và đã gắn bó với piano đến tận cuối đời, đến nỗi ông không thể sáng tác mà lại thiếu đi cây đàn này. Thời gian theo học luật tại trường Đại học Tổng hợp là quãng thời gian Stravinsky nghe nhạc nhiều nhất, đặc biệt là các tác phẩm của Tchaikovsky, Glinka và Rimsky-Korsakov, nhạc sĩ ông gặp tại Heidelberg vào năm 1902. Chính Rimsky-Korsakov đã khuyến khích ông bắt tay vào sáng tác Sonatina Allegro, Thần Điền Giả và Cô Bé Chăn Cừu, và tới năm 1905 là một bản giao hưởng hoàn chỉnh. Năm 1908, sau khi sáng tác bản Pháo Hoa để kỷ niệm đám cưới với con gái của Rimsky-Korsakov, Stravinsky tiếp tục sáng tác các etudes cho piano. Khi Rimsky-Korsakov qua đời, ông đã có một tác phẩm Chant Funèbre để tưởng niệm nhà soạn nhạc lớn này. Năm 1909, Stravinsky đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Sergei Diaghilev, người đầu tiên cảm nhận và đánh giá được tài năng thiên bẩm của người nhạc sĩ trẻ. Cuộc gặp gỡ này là sự gợi đầu cho một tình bạn gắn bó với bao thăng trầm trong suốt 30 năm sau này. Khi ấy, Stravinsky mới tốt nghiệp đại học và đã có gia đình, nhưng vẫn chưa xác định rõ được tương lai của mình với tư cách là nhạc sĩ sẽ ra sao. Diaghilev đặt hàng Stravinsky viết nhạc cho vở Tiên Nữ, một vở ballet lấy cảm hứng từ những bản nhạc viết cho piano của Chopin. Tiên Nữ đã được đoàn ballet Rosset biểu diễn lần đầu tiên vào mùa du lịch Paris vào năm 1909 tại nhà hát Opéra Paris. Stravinsky kể lại: "Tôi vừa trở về sau một kỳ nghỉ và đang tĩnh tâm để hoàn thành nốt tác phẩm Rossignol thì nhận được một bức điện tín. Điều đó đã làm thay đổi kế hoạch của tôi. Diaghilev đề nghị tôi viết nhạc cho vở Con Chim Lửa. Buổi công diễn vở Con Chim Lửa ở nhà hát Opéra Paris năm 1910 đã tạo điều kiện cho Stravinsky gặp gỡ những nhà văn, nhà soạn nhạc nổi tiếng đương thời như Marcel Proust, Maurice Ravel, Emmanuel de Falla và đặc biệt là Claude Debussy, người sau này đã trở thành bạn của ông đến cuối đời." Vở ballet thứ hai viết cho Diaghilev, Piotrushka, cũng giành được thành công tương tự, dẫu không mang nhiều màu sắc phương Đông như Con Chim Lửa. Thay vào đó, ở vở ballet này, Stravinsky đã tận dụng tối đa những giai điệu nồng nàn của nhạc Nga. Ông nhớ lại, khi soạn phần âm nhạc, tôi đã tưởng tượng thấy cảnh một con rối đột nhiên bị cắt dây. Cảnh này được dàn nhạc tăng thêm bằng sự dồn dập của những hợp âm rải. Dàn nhạc đáp trả lại với những hợp âm kèn lạnh đầy đe dọa. Phần kết thúc ở đoạn cao trào với hình ảnh bi thảm của con rối ngã gục xuống đầy đau đớn. Buổi công diễn của vở ballet ở Paris diễn ra với sự hóa thân tuyệt vời của Nijinsky vào vai Piotrushka, Tamara Kavasina vai cô vũ nữ và Enrico Cecchetti vai nghệ nhân rối. Năm 1913, xảy ra vụ scandal của lần trình diễn vở ballet tiếp theo của Stravinsky, Lễ Bái Xuân. Ông viết tác phẩm này theo lời yêu cầu của Diaghilev năm 1912. Vở ballet này mang những âm điệu gay gắt, sử dụng lối hòa âm khác lạ với sự thống trị của nhạc cụ hơi và đồng so với bộ dây. Điều này đã tạo ra một làn sóng chống đối của khán giả Paris, những người vốn quen thuộc với thứ âm nhạc dịu nhẹ, du dương, êm tai. Tuy nhiên, tác phẩm này đã mở ra một giai đoạn sáng tạo, cách tân mới, có tầm ảnh hưởng lớn đến những nhà soạn nhạc đương thời. Khi Thế chiến thứ nhất nổ ra vào năm 1914, Stravinsky rời Nga đến Thụy Điển. Và một lần nữa, theo sự đề nghị của Diaghilev, Stravinsky đã soạn tác phẩm đám cưới mà mãi đến năm 1923 mới được công diễn ở Paris. Stravinsky nhớ lại, ông đã viết vở này ở một vùng núi, trong một phòng nhỏ chứa những hộp sô-cô-la Schoenchart với một áo khoác choàng qua vai, một mũ bere da trên đầu, một đôi giày tuyết và một chiếc khăn trùm lên đầu gối. Đám cưới đã đạt được thành công bất ngờ với sự kết hợp giữa bốn piano và nhạc cụ hơi. Tiếp theo là hai tác phẩm thính phòng. Tác phẩm Renard được ông hợp tác với tác giả Charles Ferdinand Ramus, người Thụy Sĩ, do công nương Edmond de Polignac đặt hàng, viết cho dàn nhạc nhỏ 20 người. Nhạc cụ chính là đàn cymbalum do những người dân Gigan, Hungary chơi. Ở một tác phẩm khác, Câu chuyện người lính được trình diễn lần đầu tiên vào năm 1917 với sự giúp đỡ tài chính của Wiener Reinhardt. Vào thời điểm này, Stravinsky lâm vào cảnh túng quẫn và bệnh tật. Điều đặc biệt là chính sách thắt lưng buộc bụng thời hậu chiến đã ảnh hưởng đến cả biên chế dàn nhạc giao hưởng, buộc ông phải sáng tác tác phẩm dành cho dàn nhạc nhỏ. Câu chuyện người lính giống như một tác phẩm viết cho ban nhạc jazz, trong đó có một số loại nhạc cụ thể hiện cả những âm sắc trầm. Nhạc cụ chính là violin, tượng trưng cho người lính ngây thơ, cả tin đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy một chiếc bùa. Anh ta trở nên giàu có nhưng không hạnh phúc. Kiệt tác thính phòng này cũng được lấy cảm hứng từ tác phẩm của Charles Ferdinand Ramus, người sáng tác câu chuyện dựa trên những câu chuyện ngụ ngôn Nga. Và lúc này, một lần nữa, chính Diaghilev đã thúc đẩy Stravinsky viết một vở ballet quan trọng khác là Puccinella năm 1919, dựa trên nhạc của Bergolis. Stravinsky đã cách tân phong cách âm nhạc thế kỷ 18 để tạo nên một âm nhạc đánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ tân cổ điển, trái ngược hẳn với hệ thống nhạc 12 âm đang hình thành thời bấy giờ. Vở ballet này công diễn vào năm 1920, biên đạo múa do Maxine, phần trang trí sân khấu do Picasso đảm trách. Stravinsky sáng tác Mara, một vở ballet buffa năm 1922, vở Oratorio Vua Oedipus năm 1927, ballet Apollon Musaget với sự biên đạo của George Balanchine năm 1928 và Piano Concerto năm 1929. Ông còn tiếp tục tham gia lĩnh vực chỉ huy từ năm 1923 với nhóm nhạc 8 người với nhạc cụ hơi. Sau khi mẹ, vợ và con gái qua đời, ông đã quyết định sang Mỹ vào năm 1939. Năm 1940, ông dưỡng bệnh lao phổi ở Hollywood, nơi có hí gậu gần giống vùng biển nước Pháp. Trong hai năm 1947-1948, Stravinsky chủ yếu tập trung vào việc soạn nhạc cho vở opera trữ tình Sự Hoàng Lương của gã ăn chơi đàn điếm dựa trên tác phẩm nhà thơ nổi tiếng Alden do Andrew Huxley giới thiệu với Stravinsky. Vở opera này mô tả cuộc sống phiêu lưu của một chàng thanh niên được hưởng một gia tài kếch xù. Anh đã đánh mất cả linh hồn cho Nick Shadow, tượng trưng cho ác quỷ. Sử dụng phong cách âm nhạc và opera thế kỷ 18, chủ yếu là của Gluck và Mozart, Stravinsky và Alden đã lặp lại từ các aria, hợp xướng, tổng phổ của một vở opera cổ điển. Buổi công diễn vở opera này ở nhà hát Venice ở Venice năm 1951 dưới sự chỉ huy của chính Stravinsky đã đạt được thành công vang dội. Ở giai đoạn này, Stravinsky dành nhiều thời gian cho niềm say mê đối với hệ thống nhạc 12 âm, một kỹ thuật soạn nhạc từng bị chính ông từ chối sử dụng trước đây. Những tác phẩm chính ông sáng tác vào thời kỳ này như Canticum Sacrum et Horum Reo Sancti Maxi Dominis năm 1958 và Treni It Est Lamentationes Jeremias Prophetae năm 1958. Cả hai đều viết cho giọng hát, dàn hợp xướng và đàn háp cùng với vở ballet Argon năm 1957, được xem là kết quả của quá trình ông nghiên cứu âm nhạc của Anton Weber trong suốt thời gian từ năm 1952 đến năm 1955. Những năm cuối đời, dù sức khỏe yếu, Stravinsky đã trở lại nước Nga, quê hương mình. Ông qua đời vào ngày 6 tháng 4 năm 1971 và yên nghỉ tại Venice, Italia, bên cạnh người bạn tri kỷ Sir Diaghilev. Thanh nhàn.
Agnor Bax, người kế tiếp Enga.
Trong khi những nhà soạn nhạc cùng thời thập niên 20 và 30 như Stravinsky chuộng theo phong cách tân cổ điển, thì Bax vẫn giữ nguyên lập trường cũ. Các bản nhạc của Bax đẹp như những bức tranh đầy màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cả đời Bax luôn cố gắng giữ cho âm nhạc của mình mang phong cách lãng mạn, đi ngược lại với phong trào âm nhạc hiện đại và nhất là với trường phái 12 âm đang ngày càng thịnh hành của Arnold Schoenberg. Arnold Bax được coi là người kế tiếp truyền thống của nhà soạn nhạc lớn Edvard Elgar. Tên đầy đủ của Sir Arnold Bax là Arnold Edward Trevor Bax. Ông sinh ngày 8 tháng 12 năm 1883 tại Twickenham, London, Anh Quốc và mất ngày 3 tháng 10 năm 1953 tại xứ Cork thuộc Ireland. Nhờ sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu có gốc gác từ Hà Lan mà Bax có thừa đủ tài chính để theo đuổi những niềm đam mê của mình. Năm 16 tuổi, Bax bắt đầu học nhạc một cách chính quy tại Hampstead Conservatory dưới sự chỉ dẫn của Cecil Sharp, người tiên phong trong việc khôi phục âm nhạc dân gian truyền thống. Năm 1900 tới năm 1905, Bax theo học tại nhà Học viện Âm nhạc Hoàng gia dưới sự chỉ dẫn của nhà soạn nhạc Frederick Corder. Phương pháp giảng dạy của Frederick Corder chủ yếu hướng sinh viên tới phong cách sáng tác tự do và phá cách Franz Liszt và Richard Wagner đã dần hình thành trong Bax một tư duy sáng tác tương tự về sau này. Bax lấy cảm hứng sáng tác từ rất nhiều nguồn như văn học, âm nhạc dân gian cổ. Trong số đó, nguồn cảm hứng đi theo ông cả đời đến từ các tác phẩm của nhà thơ, nhà soạn kịch William Butler Yeats, người đi đầu trong phong trào phục hưng văn học Ireland cổ. Qua những tác phẩm của Yeats, Bax hình thành một niềm hứng thú với xứ sở Ireland. Ông cất công đi tới tận những vùng xa xôi, hẻo lánh nhất của Ireland. Một trong số đó là ngôi làng nhỏ Glencolumcille thuộc Donegal, địa điểm yêu thích mà ông thường xuyên quay lại thăm trong suốt 30 năm ròng. Rất nhiều những sáng tác cả về âm nhạc lẫn văn thơ của Bax trong khoảng từ năm 1903 tới năm 1916 được coi là một phần của phong trào phục hưng văn học Ireland cổ. Điển hình trong số đó là bản thơ giao hưởng Into the Twilight viết năm 1908, In the Fairy Hills viết năm 1909 và bản Rocata viết năm 1910. Ngoài ra, còn có các tác phẩm thơ và truyện ngắn ông viết bằng tiếng Ireland dưới bút danh Demot O'Brien. Ngoài Ireland ra, các tác phẩm của nhà văn người Na Uy Bronson đã góp một phần lớn trong việc đưa âm hưởng từ các nước Bắc Âu vào âm nhạc của Bax. Thậm chí, ông còn phổ một tác phẩm thơ bằng tiếng Na Uy của Bronson vào khúc ca The Flute viết năm 1907 với phần đệm piano. Những tác phẩm của Bax có mang đậm hơi hướng của âm nhạc Bắc Âu, gồm bản Hardanger dành cho hai piano viết năm 1927 và thơ giao hưởng The Tale the Pine Trees Knew viết năm 1931. Năm 1910, mối tình chóng vánh với cô gái người Ukraine là Natalia Skaginska đã đem Bax tới tận St. Petersburg, Moscow và tới cả Lunai gần Kiev. Hành trình này đã đưa đến cho sáng tác của Bax những nét nhạc của Nga và Slaver. Bản piano sonata giọng pha tăng trưởng viết năm 1910 là tác phẩm phản ánh tâm trạng bi quan của Bax khi ông chia tay với Skaginska. Các sáng tác dành cho piano độc tấu cũng mang đậm chất Nga và Ukraine là Nocturne May Night in the Ukraine và Gopak Russian Dance đều được viết vào năm 1912. Năm 1919, Bax cùng ba nhà soạn nhạc người Anh khác được giao nhiệm vụ viết nhạc chờ giữa những bản trình diễn của đoàn múa ballet Rus lừng danh của Shigel Diaghilev tại London. Bach đã kết hợp giai điệu của ba đoạn piano sonata mang âm hưởng nước Nga mà ông từng viết trước đó thành một tổ khúc Russian Suite cho dàn nhạc. Năm 1920, ông viết nhạc nền cho vở kịch The Truth About the Russian Dancers của Barry. Ảnh hưởng từ nước Nga cũng có thể tìm thấy ở các sáng tác khác của Bach, đặc biệt là ba bản giao hưởng đầu tiên của ông. Thế chiến thứ nhất nổ ra, Bach tránh được nghĩa vụ quân sự nhờ bệnh yếu tim. Ông sáng tác không mệt mỏi trong suốt những năm chiến tranh đó. Mặc dù vậy, việc Ireland ly khai khỏi Anh quốc đã khiến ông buồn phiền. Bach tìm kiếm sự cảm thông từ nữ nghệ sĩ piano trẻ Harriet Cohen. Tình cảm của họ kéo dài suốt hơn 40 năm cho tới khi Bach mất. Cohen đem lại cho Bach một niềm cảm hứng mãnh liệt mới trong sáng tác. Năm 1915, chỉ trong 13 ngày, ông đã viết tặng Cohen tận 3 bản piano mang tên The Princess Rose Garden, The Maiden with the Daffodil và In the Vodka Shop. Sự công kích cay nghiệt của xã hội đối với mối tình cấm đoán này khiến cả hai phải chịu nhiều căng thẳng. Chính trong thời kỳ khó khăn này, Bach đã sáng tác ra những bản thơ giao hưởng tuyệt vời như Summer Musics năm 1916, Tintagel năm 1917 và November Wood năm 1914-1917. Trong đó, Tintagel là thơ giao hưởng nổi tiếng nhất của ông, kể về mối tình tuyệt vọng của Tristan và Isolde. Từ năm 1928 trở đi, Bach hay lui tới vùng Moran thuộc Scotland để làm việc. Thời gian này, ông có một mối tình mới với Mary Clevis. Khoảng những năm giữa Thế chiến thứ nhất và thứ hai, Bach tìm lại về nguồn cảm hứng với Na Uy và các nước Bắc Âu. Ông bị cuốn hút bởi chất thơ trong âm nhạc của Jean Sibelius. Bach hoàn thành được cả giao hưởng từ số 3 đến số 7 và 3 bản Northern Ballads dành cho dàn nhạc. Ông được coi là người kế tiếp truyền thống của nhà soạn nhạc lớn Eiga. Bach được phong tước hiệp sĩ vào năm 1937, nhưng ông không mặn mà gì với chức tước đó. Ông bắt đầu thấy sức sáng tác của mình dần cạn kiệt. Bach buồn nản khi nhận ra rằng phong cách của ông quá cổ điển so với các trào lưu âm nhạc hiện đại mới đang trở nên thịnh hành. Trong tác phẩm nhạc nền, ông viết cho bộ phim Oliver Twist của Mantar là một thành công thực sự. Thế nhưng, hào quang của thành công đó không đủ để cải biến quan niệm của giới phê bình và soạn nhạc tân tiến cho rằng các sáng tác của Bach quá cổ lỗ so với âm nhạc hiện đại. Bach rút lui khỏi công chúng và lui về sống ẩn dật tại khách sạn The White Horse thuộc Storrington's Success. Năm 1947, Elsa, vợ của Bach, mất. Những tưởng ông và Harriet Cohen, người tình lâu năm, có thể kết hôn, nhưng Cohen đã bị sốc nặng khi Bach thú nhận rằng ông còn một mối tình dài 20 năm khác với Mary Clevis và rằng ông đã thề sẽ không kết hôn nữa. Cohen suy sụp và trong cơn tức giận, bà đã vô tình va phải một khay cốc thủy tinh. Phải nhắc thêm rằng thời điểm đó, Harriet Cohen là một trong những nghệ sĩ piano được hâm mộ nhất. Bà được coi là người chơi nhạc Bach xuất sắc nhất trong thế hệ các pianist đương thời. Tai nạn bất ngờ đó đã làm tổn thương trầm trọng bàn tay phải của Cohen và gần như chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp biểu diễn của bà. Bach phản ứng với tai nạn bằng cách viết riêng cho Cohen một bản piano mới mang tên The Concertante for the Left Hand, bản piano concerto dành cho tay trái. Harriet Cohen trình diễn tác phẩm độc đáo đó lần đầu vào tháng 7 năm 1950 và đã giành được rất nhiều sự tán thưởng. Năm 1953, Bach được nữ hoàng Anh trân trọng phong là Knight Commander of the Royal Victorian Order, KCVO. Cùng năm đó, ông qua đời ở tuổi 69 vì bệnh tim và được chôn cất tại nghĩa trang St. Finbarr's thuộc xứ Cork tại Ireland. Một trong những sáng tác cuối cùng của ông là tác phẩm Coronation March for Queen Elizabeth đệ nhị. Nhạc Bach có giai điệu đầy màu sắc. Nhiều nhà phê bình phàn nàn rằng các bản nhạc của ông quá cầu kỳ và phức tạp. Những đoạn cao trào thường được tô điểm bằng những nhạc cụ có âm sắc mạnh như kèn đồng và bộ gõ, hoặc đôi khi là dùng cả bộ dây để tạo tiếng vang. Với những đoạn tiết tấu chậm, ông dùng những chất liệu âm sắc rất mềm mại và tinh tế. Cách mà Bach phối hợp các nhạc cụ thực ra rất gần với trường phái âm nhạc ấn tượng. Người ta nói rằng trong nhạc của Bach có thể tìm thấy cả Richard Strauss lẫn Claude Debussy. Sau khi Bach mất, các tác phẩm của ông bị cho là không hợp thời và rơi vào quên lãng hoặc rất hiếm được thu âm. Cho tới những năm 60, hãng đĩa chuyên phát hành các bản thu âm của những nhà soạn nhạc Anh quốc là Larita Labor mới bắt đầu cho ra mắt một series các CD nhạc của Bach. Sau đó, vào thập kỷ 80 và 90, các hãng đĩa Naxos và Chandos cũng liên tiếp cho phát hành những bản thu âm biểu diễn nhạc của Bach. Giới phê bình bắt đầu quay lại tìm hiểu các tác phẩm phức tạp của nhà soạn nhạc trước đây bị coi là cổ hủ này. Thùy Hương.